Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thử thách đức tin. Trong những ngày đi qua dịch COVID-19, nhiều người trong chúng ta sử dụng cụm từ thử thách trăm bề thoạt đến. Đó là cụm từ được đề cập đến trong thư Gia Cơ, là thư viết về nếp sống đạo thực hành. Ông Gia Cơ gửi cho những con dân Chúa đang sống rải rác khắp nơi, nhắc nhở họ dù ở đâu thì phẩm hạnh Cơ Đốc cũng phải được bày tỏ qua nếp sống hằng ngày, bắt đầu từ cộng đồng nhỏ là gia đình đến hội thánh và trong xã hội mình đang sống để danh Chúa được nhiều người biết đến. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Gia Cơ chương 1 câu 1 đến câu 4. Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Những gia đình con dân Chúa ngày trước cũng như ngày nay đang phải sống giữa một thế giới tối tăm, tội lỗi, với những quan niệm và tiêu chuẩn sống hoàn toàn khác với lời dạy của Chúa. Cơ đốc nhân sống giữa thế gian khác nào khách lữ hành trên đất. Vì vậy, có thể nói tất cả chúng ta đều đang sống tan lạc khắp nơi trên thế giới, chờ ngày đoàn tụ với Chúa Giêsu nơi quê hương thật trên trời. Trong hoàn cảnh như thế, mỗi gia đình đều phải chịu những áp lực khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là những thử thách đức tin. Lời dạy dỗ khích lệ của ông Gia Cơ như một liều thuốc bổ để mỗi gia đình có năng lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong hành trình tâm linh, hầu hạnh phúc gia đình luôn được bền vững. Chúng ta cùng suy ngẫm ba điều: thử thách, thái độ cần có và kết quả. Thứ nhất, thử thách. Trong câu 2, ông Gia Cơ nói, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến. Rồi câu 3, ông nói tiếp là sự thử thách đức tin. Hàm ý, đây là những thử thách, những điều bất như ý, những khó khăn, hoạn nạn xảy ra trong đời sống. Thử thách là những bài trắc nghiệm xem đức tin đặt nơi Chúa cứu thế được tỏ ra trong đời sống Cơ Đốc nhân như thế nào. Như những Cơ Đốc nhân thời đó, khi công bố mình là môn đồ Chúa Giêsu, lập tức họ bị xua đuổi, đánh đập, thậm chí bị giết chết, nhưng họ vẫn một lòng tín trung theo Chúa, đức tin không hề thay đổi. Từ anh em, đầu câu 2, nói đến những người thuộc về Chúa đang phải chịu thử thách đức tin. Điều này cho thấy khi theo Chúa Giêsu, không một cá nhân hay gia đình nào được miễn trừ những khó khăn thách thức. Vấn đề ông Gia Cơ muốn dạy là phải can đảm đối diện và luôn giữ lòng trung thành với Chúa. Một gia đình hạnh phúc không phải nhờ giàu có dư dật tiền của, nhưng là gia đình biết giúp nhau giữ vững đức tin nơi Chúa trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Ngày nay, chúng ta không phải chịu sự bắt bớ khốc liệt như thời kỳ hội thánh đầu tiên. Nhưng thử thách đức tin vẫn xảy ra theo nhiều hình thức khác nhau, có khi dễ chịu hơn, hấp dẫn hơn. Liệu có bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình trung thành với niềm tin nơi Chúa? Có một gia đình nọ bận rộn làm ăn đến nỗi Chúa Nhật chỉ vội vàng đến nhà thờ ngồi cho xong buổi là chạy về lô buôn bán kẻo mất khách, mất mối. Vợ chồng bảo nhau, thôi thì ráng một chút cho con cái ăn học thành tài, sau đó rảnh rang thì tha hồ mà thờ phượng Chúa. Đến lúc con cái thành đạt thì nhu cầu lại phát sinh thêm, nào là nhà cửa cho con cái ra riêng, nào là phương tiện đi lại, nào là tích lũy cho tương lai, vì sống trong xã hội này không có tiền thua thiệt lắm. Do đức tin của cha mẹ như vậy, nên con cái cũng chạy theo vật chất là chính, lập gia đình với người ngoại, giàu có với đời, nhưng quá nghèo nàn với Chúa. Bài trắc nghiệm đức tin của gia đình này chỉ vang lên những nốt nhạc buồn. Những thử thách đức tin là bài tập thực hành nếp sống đạo được thể hiện trước hết từ trong gia đình. Chúng ta đều biết, người Thiên Chúa sống với sự hiện diện của Thánh Linh, có yêu thương, công bình, nhu mì, tiết độ, nhịn nhục. Vậy mà trong gia đình, khi gặp những khó khăn, thử thách, chúng ta thường mất tự chủ, khiến dễ nổi nóng, giận hờn, trách mắng, than thở bằng những ngôn từ không dành cho người theo Chúa. Khi chịu quá nhiều áp lực, cách cư xử với nhau trong gia đình cũng căng thẳng theo, từ lời nói đến hành động, dường như xa lạ với niềm tin Cơ Đốc. Một đôi vợ chồng nọ, khi còn khá giả thì có người giúp việc, mọi sự rất dễ dàng. Sau đó do làm ăn khó khăn không còn ai giúp đỡ, phải tự lo lấy mọi việc, thì trong nhà luôn có chiến tranh. Chỉ cần người chồng hỏi, em có thấy cuốn sách hôm qua anh mới để trên bàn đâu rồi không? Lúc ấy, do đang cho con ăn, thế là người vợ mặt mày nhăn nhó bảo, anh đi mà tìm, thứ gì cũng hỏi em. Anh nghĩ em có 3 đầu, 6 tay để làm mọi việc trong nhà này sao? Thầm tôi khổ thế này. Thật ra chuyện còn con thôi, nhưng vì chịu đủ thứ áp lực, nên chỉ cần một chút va chạm nhẹ là bùng nổ ngay. Đó cũng là loại thử thách đức tin trong gia đình mà chúng ta cần lưu ý. Ông Gia Cơ còn nói, sự thử thách trăm bề thoạt đến, nghĩa là dồn dập tứ phía. Hội thánh đầu tiên phải đối diện với trăm phương ngàn kế của kẻ thù nhằm đánh đổ đức tin của họ. Chỉ cần 1-2 thử thách là đã khủng hoảng. Mà ở đây ông mô tả là trăm bề thoạt đến, nghĩa là bị bủa vây 4 phía, bất ngờ, dường như không phương chống đỡ. Ngày nay gia đình chúng ta cũng không tránh khỏi thử thách trăm bề thoạt đến. Khi mà tiền lương chưa kịp lãnh, con bệnh cần đi bác sĩ, chủ nhà đòi tiền nhà, hóa đơn điện nước, tiền học của con, xe của người chồng cần thay vỏ, căn bệnh thấp khớp mãn tính của người vợ cần thuốc, gia đình nội ngoại đôi bên có cưới gả, đồng nghiệp mời tân gia, đám tang nhà hàng xóm, vân vân. Có ai trong những trường hợp như vậy đã kêu lên thà chết sương hờn? Cơ Đốc nhân đâu có miễn trừ những thử thách này. Từng gia đình cần đối diện bằng đức tin, tin cậy Chúa thay cho than vãn, tin rằng Chúa biết mình sẽ gặp cảnh này, trao phó để Ngài hướng dẫn cách giải quyết trong sự chân thành, chứ không theo cách của người chưa tin. Thứ hai, thái độ cần có. Ông Gia Cơ dạy thái độ cần có, không dễ chút nào. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Thật khó vui khi bị thử thách vây bủa tư bề. Nhưng ông Gia Cơ dạy, hãy coi, hãy đón nhận thử thách trong tinh thần vui mừng tin cậy Chúa. Làm sao để đối diện với thử thách mà không tuyệt vọng, không lo lắng, không ưu sầu cho được? Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Nên khi khổ quá phải kêu vang, khi đau buồn phải than thở. Đó là chuyện bình thường, ai cũng đã trải qua. Nhưng có phải ông Gia Cơ dạy một điều ngược lại với cảm xúc bình thường không thể làm được hay không? Chắc chắn không phải vậy. Ông cũng không dạy phải che giấu cảm xúc thật, trong héo ngoài tươi, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng thái độ vui mừng ở đây là kết quả của lòng tin kính, tin quyết nơi Chúa là đứng nắm giữ trong tay mọi sự. Thiên Chúa biết mọi sự đang xảy đến với mình, Ngài chẳng để điều nào quá sức mình cả. Vì Chúa yêu mình hơn mình có thể lo tưởng cho mình. Một trong những phẩm chất của trái thánh linh là vui mừng. Sự vui mừng từ một tâm linh gắn bó với Chúa, sống trong sự dẫn dắt của Chúa là sức mạnh vượt trên mọi thử thách dù có trăm bề thoạt đến. Nghĩa là không chỉ một, vài, nhưng nhiều lắm những bài học thử thách đức tin. Sự vui mừng thỏa lòng là bằng chứng của đời sống tin kính. Nên sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Tê-mô-thê nhất chương 6 câu 6 rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Trong thư Roma chương 12 câu 12, ông cũng đề cập: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Như vậy, thái độ vui mừng trước những điều bất như ý, những thách thức trong đời sống, những hoạn nạn bất ngờ xảy đến phải là thái độ bình thường của người tin kính Chúa. Làm thế nào để luôn vui mừng trong mọi thử thách đức tin? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta bí quyết phải tập tành sự tin kính. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 7, để có thái độ vui mừng, cần tập từ những việc nhỏ ngay trong gia đình. Ví dụ, khi đứa con nhỏ làm bể chiếc bình quý giá, thay vì mắng con bất cẩn, thì hãy tập tành đón nhận điều bất như ý với lòng tin cậy Chúa. Cơn bực tức sẽ hạ xuống, chúng ta sẽ cảm thông và nói lời nhẹ nhàng với đứa con đang sợ hãi, chờ cơn thịnh nộ của cha mẹ. Trong mọi sự, hãy tập phản ứng với lòng tin kính, không kêu lên thất vọng hay than thở đầy lo lắng, nhưng tập nói lời chia sẻ khích lệ nhau và giúp nhau tin cậy sự lo toan của Chúa cho nhu cầu của gia đình. Chính phản ứng đầy tin cậy Chúa như thế sẽ giúp gây dựng đức tin lẫn nhau, không khí trong gia đình không căng thẳng và sự vui mừng sẽ lan tỏa dù khó khăn vẫn còn đó. Đây chính là sự vui mừng trọn vẹn trong thử thách ông Gia-cơ nói đến. Hãy tập tành sự tin kính để luôn đem lại hạnh phúc cho gia đình. Thứ ba, kết quả. Một bản dịch khác đã dịch câu 4 như sau: khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn. Kết quả thật phước hạnh khi đức tin được trưởng thành, dù phải trải qua những bài trắc nghiệm khó khăn trăm bề thoạt đến. Thế thì, những thử nghiệm đức tin không làm cho chúng ta lui đi, nhưng giúp cho từng thành viên trong gia đình trưởng thành và nên trọn vẹn khi mỗi người chịu học, nhẫn nhục, vượt qua thử thách với lòng tin quyết chính Chúa ở cùng mình. Đây có phải là ước mơ của gia đình chúng ta không? Thử thách đức tin là điều không một gia đình nào tránh khỏi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn đối diện với mọi điều xảy đến với lòng tin kính, thuận phục và vui mừng trong Thánh Linh. Từ đó, chúng ta có thể giúp nhau trong gia đình để ai nấy được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Đó là bức tranh của một gia đình hạnh phúc. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con sẽ tìm kiếm điều gì tuyệt vời hơn tình yêu cứu Chúa, là đấng hiến vinh mà chịu phó thân vàng, có tình yêu nào dám so. Giê-xu là vua muôn vua, chịu nhục khinh và treo trên thập giá, nhục nhã đắng cay gánh lấy tội con. Giê-xu danh yêu thương diệu kỳ, con lo lắng chi về ngày mai, vì tương lai thuộc đấng yêu thương. Xin giao phó cha mọi nẻo đường, lời cha phán là lời thánh tín.